Good morning các bạn, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn, sáu cái câu đầu tiên của chủ đại bi là sáu cái sự thần diệu vô biên. Nam mô Ratnatrayaya, quý mạng tam bảo. Nam mô Avalo, Arya Avalokitesvaraya, quý mạng đấng đại thánh, cái bậc mà quán tự tại. Bodhisattvaya, cái bậc mà có cái tâm giác ngộ chính minh và giác ngộ kẻ khác. Mahasattvaya là cái bậc mà đại sĩ tâm mở rộng vô cùng, thông thoáng vô cùng. Mahakarunikaya là cái bậc mà cái lòng từ bi, biết thương, rất là dễ thương, biết tha thứ, biết cảm thông, biết khai mở. Những cái sau cái câu đó đó, nó tạo thành ba cái chuyện. Thứ nhất, nó tạo thành cái con đường để mình đi, đó là một. Thứ nhì, nó cho mình biết là mình sẽ trở thành cái gì. Mình sẽ trở thành tam bảo, mình sẽ trở thành quán tự tại, mình sẽ trở thành Bồ Tát người phục vụ, mình sẽ trở thành cái bậc đại sĩ lúc nào tâm cũng khai khoáng, mình sẽ trở thành cái bậc mà đầy tình thương và đầy lòng tha thứ. Cho nên cái sự trở thành đó rất là quan trọng, mình gọi là becoming, rất là quan trọng. Mình không biết mình trở thành cái gì, mình tu không biết trở thành cái gì thì mình tu làm gì. Và cuối cùng cả sáu câu này đó, tuy là bắt đầu nhưng mà nó cho mình biết cái chỗ cứu cánh kết thúc, cái ultimate final destination của mình là ở đâu. Cho nên khi mình phát tâm là mình phát sáu cái phương hướng này, thật ra là một phương hướng thôi nhưng mà nó chia ra làm sáu khía cạnh này. Tu Bồ Tát là mình phải tu làm sao mà mở ra sáu cái khía cạnh này. Các bạn thấy nó quá đẹp đi. Nhưng mà vấn đề xảy ra là tại ra đó, mình phát tâm thì mạnh mẽ lắm. Nhưng mà sau đó là mình cuồn lụt đi. Cái tâm mà khởi phát của mình là cuồn lụt đi. Lúc bạn bắt đầu phát tâm đi dài càng khô tập linh, mạnh mẽ lắm, mình sẽ làm huấn luyện viên. Lúc đó bạn sẽ có rất nhiều kỷ luật về chính mình. Tức khuya dậy sớm làm việc hăng say, nhiều khi nghĩ đến học trò mình biên những cái bài trước ra đi dạy. Nhưng mà sau khi nhiều năm rồi đó, thì nhiều khi chính cái mình, discipline của mình cũng rời rạc đi. Mình không còn làm theo cái vì chúng sinh mà làm nữa, vì học trò mà làm nữa, mà mình xách cặp tới đi dạy, dạy xong đi về. Mình không nghĩ tới là mình chia sẻ cái tình thương, cái nhiệt huyết, cái lạc quan nữa. Mà từ từ đó, mình coi như là nó là một cái routine thôi. Cái đó là một cái điều mà rất đáng lo ngại cho tất cả các bạn nào mà làm huấn luyện viên đó, là bởi vì mình huấn luyện viên hoặc là thiền nguyện viên hoặc là bất kỳ cái chuyện gì mà mình gọi là mình không được trả lương. Bất kỳ chuyện gì mà làm công như vậy đó, công là công đức đó, thì mình phải coi chừng, là bởi vì nó rất máu đó, là cái tấm khỉ của mình. Tấm khỉ là cái gì? Là sự ích kỷ của mình đó, nó từ từ nó sẽ đánh bạc đi cái tâm gọi là tâm sơ phát bồ đề. Gọi là cái tâm sơ phát bồ đề là bồ đề tâm mới khởi phát đó, nó đánh bạc đi liền. Mình từ từ mình mất discipline, từ từ mình cả mình đi đứng này nó tất cả mọi chuyện, từ từ đó mình không còn cái discipline, không còn cái sự sắc bén nữa. Và cái tâm mà muốn tiến tới nhiều khi nó ngừng lại. Do đó đó, nó đòi hỏi chúng ta phải tìm đủ mọi cách đó, mà không ngừng, mình gọi là, người ta gọi là thi sân, gọi là làm cho mình thăng hóa lên, lúc nào mình cũng tiến tới được, mình mạnh mẽ hướng về phía trước. Cho nên cái bạn biết cái tuổi tác nó cũng rất là quan trọng. Nếu mình mà không chịu làm những cái động tác đó, mà nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó, cái tâm gọi là sơ phát đó, thì tuổi tác nó càng ngày nó chông chất, nó làm cho mình càng ngày càng mệt mỏi và mình sẽ càng có rất nhiều cái lý do để mình làm biển, để mình không làm chuyện này, không làm chuyện kia. Và muốn giữ cho khuôn mặt mình cho đẹp đó, cho bộ mặt cho đẹp thì thường thường mình lại phê bình người này, phê bình người kia, phê bình tổ chức, phê bình tất cả mọi người. Và hệ mình nắm được một cái chuyện gì xấu rồi đó, là mình cứ việc là không thay đổi kiến giải gì về cái chuyện đó cả. Và mình gọi là cứ bang, cứ đập vào cái chuyện đó, cứ nói cái chuyện đó hoài. Mà các bạn thấy đó, ai là người đau khổ? Chính là mình là người đau khổ vì mình không còn cái nhiệt huyết để mà khai mở cái tâm bồ đề, mình không còn cái sự hăng hái, hăng say, mình không còn cái sự trẻ trung nữa. Cái đó là cái điều đáng buồn. Chứ bác đừng có nghĩ rằng là mình chỉ sống, chỉ biết đúng với sai thôi, mình cứ lúc nào cũng đúng cả. Đừng có nghĩ là cái đúng với sai nó quan trọng hơn là cái sự khởi phát, sự hăng say, cái nhiệt huyết mà tu hành các bạn. Các bạn làm chết đi cái nhiệt huyết tu hành rồi đó, thì dù cho các bạn có đúng nữa, thì các bạn đúng trong sự già nua, đau khổ, cằn cỗi, thiếu nước tình thương, thiếu cái nước đại bi, thiếu cái sự mà tưới tẩm của một cái bầu trời mà thông thoáng vô tận. Cho nên các bạn biết không, mình phải nuôi dưỡng hăng say, nhiệt huyết, phải có cái kỷ luật với chính mình, phải tiếp tục hướng về con đường hướng thượng tới. Không nên u u cà cà, không nên mình gọi là ờ thôi thôi tôi không làm, nhường anh chị làm, ờ giờ tôi khiêm nhường, tôi không muốn làm, tôi định về sau thôi. Các bác phải sống pha, các bác phải tiến tới, các bác đừng có sợ là mình làm trật. Tha đó là mình làm cái nhiệt huyết mình đó, nó sôi sục đi. Và mình hãy chịu khó lắng nghe, chịu khó discipline, là chịu khó kỷ luật chính mình đi. Thì tự nhiên đó, cái tâm Bồ Đề nó mới khởi phát được. Nhưng mà các bạn nếu không, các bạn cứ bước lui, bước lui, bước lui, bước lui. Các bạn nghĩ đó là khiêm nhường. Hoặc là các bạn bước lui là vì các bạn cho rằng cái tổ chức nó không hoàn chỉnh. Các bạn bước lui là bởi vì bạn thấy ông thầy xấu quá. Hoặc là người bạn này không đẹp, người bạn kia chơi tôi. Nhưng các bạn cứ nghĩ như vậy thì bạn bị kẹt hoài. Và cái tâm Bồ Đề, cái tâm sơ phạt của mình sẽ không nào nào mà nổ bùng lên. Để nó trở thành cái sức mạnh khiến cho mình trồi ra khỏi cái vũng lầy được. Cho nên cái vũng lầy đó chính là cái bản ngã, mà nó có 100.000 cái lời nói, cái voice, 100.000 cái lời nói, cho nên nhận chim mình, nó không làm cho mình phát tâm được. Cho nên chúng ta phải phát tâm, chúng ta phải học làm sao mà nhớ sáu cái câu này thôi các bạn. Thầy suy đi nghĩ lại thì có lẽ rằng chúng ta nên làm cái chuyện như thế này. Tức là ngày 14, ngày 15 tháng 10 này đó, thì thầy sẽ giảng một cái series về chú Đại Bi, và coi như là cái lớp căn bản nhất của cái Bồ Tát Đạo. Mình đã xong cái series về lục tỷ rồi, lục tỷ Quán Âm rồi, là thực hành rồi. Bây giờ đó, mình trở lại, mình nói về cái lý thuyết của cái chú Đại Bi đó, chú Đại Bi đó nói như thế nào. Thầy sẽ giảng và thầy sẽ đem những cái concept, những cái quan niệm mà nó căn bản nhất để các bạn học. Thì nếu mà các bạn mà được đó, hú nhau mình đi nghe và đi tu tập ngày 14, ngày 15 này, mình sẽ cùng nhau mà tập luyện làm sao mà trì chú Đại Bi. Đồng thời đó, mình sẽ tập luyện làm sao đó, mình hướng cái tâm của mình để cho mình lúc nào cũng có cái nhiệt huyết, có sự hăng say, lúc nào mình cũng khởi phát lên cả. Chứ mình không nên lúc nào là cũng tìm 182.000 cái cớ để bảo vệ cái mặt của mình, để cho rằng mình lúc nào cũng đúng, để cho rằng lúc nào mình cũng tốt cả. Nhưng mà mình đúng, mình tốt, những cái chuyện đó nó không có một cái ý nghĩa gì trong cái sự tiến hóa của cái tâm linh. Cái tâm linh là vượt ra ngoài đúng và sai, nó là siêu ý thức mà bác, nó là transrational mà, nó làm cho mình khởi phát. Mình phải ra khỏi đi cái chuyện đúng và sai, nhân với ngã, thì với phi, có về không, buồn về vui, được về mất, nhất là được về mất. Mất cái này rồi sao mà buồn thế, được thì mới vui. Thật là mình phải ra khỏi những cái nhị nguyên đó các bạn. Cho nên thì hy vọng là các bạn sẽ tới tu tập với thầy ngày 14 và ngày 15 này, 7 giờ sáng, tập chạy một cái rạc đến 6 giờ tối luôn các bạn, là lớp Bồ Tát Đạo 2 ngày này. Mong rằng là các bạn lúc nào cũng phải giữ cái tâm thái cho nó thiệt dũng mạnh, thiệt hăng say, để mình làm đúng theo cái mà mình gọi, không phải làm đúng mà mình làm theo bởi cái tinh thần đó, mà sáu cái câu này đó nó gợi gắm cho mình. Hãy trở thành đi, trở thành Đức Quang Bồ Tát đi, trở thành cái hóa thân của Ngài đi. Mong rằng ngày hôm nay đó là một ngày đẹp cho các bác, và mong rằng là cái cà phê Pháp này đó đem lại cho bác cái niềm vui và sự tỉnh táo. Cảm ơn các bác đã lắng nghe.